chúng sanh chúng ta thật đáng thương. Đáng thương ở chỗ nào vậy? Tâm lượng quá nhỏ. Trong Kinh Đại Thừa, chúng ta thường hay đọc được tâm lượng của Phật và Pháp Thân Đại Sĩ là tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới. Đây là tâm lượng vốn có của chúng ta. Ngày nay chúng ta làm chúng sanh khổ não, ở trong sáu cõi chịu sanh tử luân hồi. Vốn dĩ tâm của bạn cũng là tận hư không khắp pháp giới, là hằng hà xa thế giới. Hiện tại đem cái tâm lượng này biến thành nhỏ như thế này, một người cũng không thể bao dung được. Vợ chồng hai người vẫn còn cãi nhau, bạn nói xem có còn cách nào không? Bạn nói xem tâm lượng của bạn bao lớn. Người tâm lượng nhỏ đáng thương, phiền não nhiều. Bồ Tát Pháp Tạng chính là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật ở chỗ này là làm tấm gương cho chúng ta. Bạn xem tâm lượng Ngài bao lớn, chúng ta phải học Ngài. Tôi thường hay khích lệ đồng tu học Phật của chúng ta. Chúng ta phải giúp đỡ tôn giáo khác, tâm lượng của bạn mới lớn. Chúng ta là Phật giáo, họ là Kitô giáo, chúng ta không thể qua lại với họ, chỉ thì tâm lượng của bạn vĩnh viễn nhỏ như vậy. Nếu chúng ta muốn mở rộng tâm lượng thì chúng ta phải bao dung Kitô giáo, bao dung Thiên Chúa giáo, bao dung hết thảy tất cả tôn giáo khác trên toàn thế giới. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạn xem trong Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh liệt kê ra những đại chúng tham dự pháp hội, chúng ta xem thấy hư không pháp giới, tất cả người ở cõi nước khác nhau, những chúng sanh tộc loại khác nhau, những chúng sanh tôn giáo khác nhau, thấy đều tụ hội lại cùng nhau nghe Tỳ Lô Giá Na Phật giảng kinh nói pháp. Tỳ Lô Giá Na là Pháp Thân Phật. Chúng ta phải nên biết đạo lý này, những chân tướng sự thật này. Học Phật thì phải học chính ngay ở nơi đây. Tôi nhớ lại đại khái khoảng 30 đến 40 năm trước, khi tôi mới xuất gia không bao lâu. Vào lúc đó tôi trụ ở chùa Lâm Tế 3 năm. Có một vị sinh viên đại học Đài Loan đến thăm tôi. Anh ấy học chính trị. Chí hướng của anh ấy là làm chính trị, và anh hỏi tôi phải nên làm thế nào. Tôi liền nói với anh ấy, hiện tại tôi học Phật rồi, không nói đến chính trị nữa. Đối với những sách vở về phương diện chính trị, ngày trước thì có xem qua, nhưng hiện tại thì không xem nữa, chuyên tâm làm giáo dục Phật Pháp. Thế nhưng bạn đã có chí hướng làm, tôi có thể phụng hiến bạn một câu, đáng được bạn tham khảo. Tôi nói tiếp với anh ấy, nếu như bạn muốn làm một thị trưởng thành công, một thị trưởng tốt, thì tâm lượng của bạn phải có thể bao dung cả thành phố đó. Nếu như bạn muốn làm một tỉnh trưởng tốt, thì tâm lượng của bạn phải có thể bao dung cả một tỉnh. Cùng một đạo lý này, bạn muốn làm lãnh tụ của một quốc gia thì tâm lượng của bạn phải bao dung toàn quốc. Bạn muốn làm lãnh tụ thế giới thì tâm lượng của bạn phải bao dung toàn thế giới. Anh ấy nghe tôi nói rồi rất là cảm kích. Anh ấy nói đã không uổng phí đến thăm tôi. Tôi nói vậy thì tốt, anh hãy quay về, trước tiên là mở rộng tâm lượng ra. Sở dĩ Phật vĩ đại như vậy, quốc vương không thể sánh, lãnh tụ thế giới không thể sánh, là do tâm lượng của Phật là tận hư không khắp pháp giới. Tâm lượng của bạn chỉ mới có thể bao trùm một địa cầu thì có tính vào đâu chứ. Thái Dương hệ vẫn chưa bao hết, hệ Ngân Hà vẫn chưa bao hết. Tâm lượng của Phật là tận hư không khắp pháp giới, thật quá vĩ đại, chúng ta không thể không tôn kính. Cho nên nhất định phải mở rộng tâm lượng vốn có của chính mình. Tâm lượng vốn có là tâm bao thái hư, lượn khắp pháp giới. Sau đó phải dạy bạn tường tận, tịnh độ là pháp tánh bổn nhiên. Pháp tánh bổn nhiên này thực tế chính là vừa rồi mới nói, tịnh độ chính ngay hiện tiền. Chỉ cần đột phá không gian duy thứ. Không gian có duy thứ không bình thường. Không gian duy thứ này là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta biến hiện ra. Đây là giả, không phải là thật. Tuy là giả, nhưng nếu bạn không thể đột phá, bạn nhất định bị nó chướng ngại. Cho nên bạn phải buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Không gian duy thứ đột phá rồi, hồi phục đến tịnh độ, hồi phục pháp giới nhất chân, hồi phục nhất Phật độ. Pháp tánh vốn dĩ chính là như vậy, cho nên nó là thật, không phải là giả. Nó là vĩnh viễn bất biến. Trích lục từ Kinh Vô Lượng Thọ giảng giải lần 10, tập 190.